chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, chắc hẳn chúng ta đã biết rằng canxi rất tốt cho xương, kali cũng cần thiết cho sự phát triển của cơ bắp. Nhưng chúng ta có biết rằng magie cũng cực kỳ quan trọng cho sức khỏe của trái tim của chúng ta hay không? Magie là một khoáng chất cần thiết cho hàng trăm hoạt động sinh hoạt diễn ra bên trong cơ thể. Nó giúp giữ xương chắc khỏe, giúp cho các dây thần kinh, các cơ bắp phối hợp hiệu quả, giúp kiểm soát lượng đường huyết. Magie cũng rất cần thiết cho việc duy trì ổn định nhịp tim và duy trì huyết áp ở mức bình thường. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những điều đặc biệt ở magie. Đầu tiên đó chính là magie giữ cho nhịp tim ổn định. Magie chính là yếu tố quyết định một nhịp tim ổn định và bình thường do khả năng vận chuyển các chất điện giải như là canxi và kali trong tế bào. Việc này rất quan trọng để truyền tín hiệu thần kinh và để cơ tim co lại của một chu kỳ tim đập bình thường. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu thiếu magie hoặc là lượng magie nạp vào không đủ có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tim. Nghiên cứu cũng cho thấy lượng magie trong máu thấp có liên quan đến tình trạng rung nhĩ, một rối loạn nhịp tim thường gặp nhất. Thứ hai đó chính là không đủ magie khiến trái tim phải chịu đựng nhiều hơn. Đang càng ngày càng có thêm nhiều những nghiên cứu và mục đích xác định lợi ích của việc tăng hấp thụ magie với sức khỏe của trái tim. Một báo cáo tổng hợp 22 nghiên cứu cho thấy rằng uống bổ sung magie có thể làm giảm huyết áp, và một báo cáo khác vào năm 2014 cũng cho thấy rằng lượng magie thấp có liên quan đến chứng tăng huyết áp. Các nghiên cứu khác cũng chứng minh lượng magie có trong máu thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch, đặc biệt là việc lên cơn đau tim. Thứ ba đó chính là bao nhiêu magie là đủ. Người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 25g magie trong cơ thể. Lượng magie khuyến nghị hàng ngày sẽ khác nhau phụ thuộc vào tuổi và giới. Trung bình lượng magie khuyến nghị một ngày là khoảng 400mg cho nam giới từ 19 đến 30 tuổi và 310mg cho nữ giới cũng trong độ tuổi này. Với những người trên 31 tuổi, nam giới nên bổ sung 420mg trên một ngày và nữ giới nên bổ sung 320mg trong một ngày. Nếu như chúng ta nghi ngờ thiếu magie, xét nghiệm máu có thể sẽ cho biết chính xác lượng magie trong cơ thể của chúng ta. Lượng magie trung bình trong máu rơi từ khoảng 1.7 đến 2.3mg thủy ngân. Triệu chứng thiếu magie sẽ xảy ra khi mà lượng magie trong máu dưới 1mg. Thứ tư đó chính là các nguồn thực phẩm giàu magie. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng tốt nhất nên bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất thông qua thực phẩm. Mặc dù một số loại thực phẩm được bổ sung thêm magie như là ngũ cốc, nhưng nguồn cung cấp magie tuyệt vời nhất vẫn là hạnh nhân và các sản phẩm từ đậu nành như là đậu phụ và rau có lá màu xanh. Các nguồn cung cấp magie khác bao gồm như là loại đậu tây, sữa đậu nành, đậu đen, trái bơ, hạt điều và ngũ cốc nguyên hạt. Một quả chuối có kích thước trung bình có thể nạp cho chúng ta khoảng 32mg magie. Và cuối cùng đó chính là cơ thể sẽ tự điều chỉnh magie. Dưới 1% lượng magie trong cơ thể tìm thấy trong máu, đa số lượng magie của cơ thể là khoảng 60%. Được tìm thấy trong xương, lượng magie còn lại sẽ được tìm thấy trong các tế bào. Chính vì điều này nên việc chẩn đoán thiếu magie là rất khó khăn. Tuy nhiên, ở những người trưởng thành khỏe mạnh, thiếu magie không phải là hiện tượng phổ biến vì thận có khả năng kiểm soát lượng magie trong cơ thể. Khi lượng magie trong cơ thể xuống thấp, thì lượng magie đào thải ra ngoài có thể sẽ giảm đi. Kính thưa quý vị, theo thời gian, việc tiêu thụ magie ít hoặc là đào thải ra quá nhiều magie có thể dẫn đến tình trạng thiếu magie. Tuy nhiên, một số bệnh sẽ làm cạn kiệt magie trong cơ thể, bao gồm như là nghiện rượu, các bệnh về đường tiêu hóa và tiểu đường tiếp 2. Hãy luôn bổ sung đầy đủ nhu cầu magie để có được một cơ thể khỏe mạnh và một trái tim tốt.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trong đang hay Kính chào quý bà anh chị em. Khi chúng ta đọc trong sách Giăng, trong sách Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 viết rằng: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Trong Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5, chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là sự sáng, và Giăng là môn đồ yêu dấu, là người trẻ nhất trong số 12 môn đồ của Chúa Giêsu. Ông đã gọi Chúa Giêsu là ngôi lời. Và trong câu 4 câu 5 chúng ta lưu ý: trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Chính đời sống của Chúa Giêsu là sự sáng. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh là ba ngôi hiệp một, đã mang sự sáng đến cho toàn thể vũ trụ mà chúng ta đang hiện diện. Đó là lý do tại sao ba ngôi Đức Chúa Trời đã tạo nên ánh sáng đầu tiên trong tuần lễ tạo nên trái đất chúng ta. Sau đó trong câu 9, Giăng gọi Chúa Giêsu là sự sáng thật, đấng ban sự sáng cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài đã sống như một con người, mang đầy sự sáng cho tất cả mọi người. Sự sống của Ngài là sự sáng. Bây giờ chúng ta hãy tham khảo đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu xưng Ngài là sự sáng của thế gian. Chúng ta cùng với tôi mở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 8 câu 12. Giăng đoạn 8 câu 12 viết rằng: Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Điều này rất quen thuộc, nhưng nhiều người không nhận biết khi Đức Chúa Giêsu phán như vậy. Sự kiện này rất đáng ngạc nhiên. Câu chuyện gì diễn ra trước lời phán ấy của Chúa? Câu chuyện này là sự mở đầu cho lời phán của Ngài. Đó là câu chuyện về người đàn bà bị bắt quả tang về tội ngoại tình. Rất nhiều người muốn ném đá bà, những nhà lãnh đạo muốn ném đá bà, nhưng Chúa Giêsu đã tha thứ cho bà. Và người nói với bà rằng: hãy đi, đừng phạm lỗi nữa. Ít nhất một vài lần trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, chúng ta đều đã bị bắt quả tang ở trong tội lỗi, cho dù là tội lớn hay tội nhỏ. Và chúng ta hy vọng rằng khi tất cả chúng ta đến với Chúa Giêsu để được tha thứ và tẩy sạch, đó là lòng mong ước của tất cả chúng ta khi chọn Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình. Chúng ta phải làm một điều rất quan trọng là hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đừng phạm tội nghĩa là hãy sống một đời sống mới, một đời sống tốt lành. Làm thế nào ở giữa những thế gian với đầy dẫy sự cám dỗ mà chúng ta có thể ra đi và không phạm tội? Hầu như lúc nào cũng vậy. Khi câu chuyện này được kể, người ta dừng ngay ở đó: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Và chúng ta làm gì? Phạm tội một lần nữa. Đức Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Chúng ta hãy xem câu 12. Đây không phải là một điều xa lạ để nói ngay lúc này sao? Nó có vẻ giống như một chủ đề hoàn toàn khác: ta là sự sáng của thế gian. Nhưng điều này liên quan gì đến câu hãy đi và đừng phạm tội? Chúng ta hãy phân tích Kinh Thánh. Chúng ta có nghĩ rằng ánh sáng chính là điều chúng ta cần nhất trước khi làm một việc gì đó? Chúng ta khó có thể mặc quần áo hoặc là dùng một cái bữa ăn nếu mà hoàn toàn ở trong phòng tối không có ánh sáng. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể biết cách sống như con cái Chúa nếu chúng ta không có ánh sáng tâm linh để soi dẫn con đường của chúng ta đi? Người đàn bà phạm tội ngoại tình có thể không cư xử theo cách đó. chỉ vì bà muốn trở thành người xấu, hoặc vì để thỏa mãn tư dục của bà, cho nên bà đã không quan tâm điều gì đúng hay sai. Nhiều khả năng khiến bà ta đã làm như vậy vì điều bà muốn nhất cũng giống như điều mà một người cô đơn đang khao khát, là muốn được yêu thương. Bà muốn được người khác yêu thương mình. Con người đã cố gắng bằng mọi giá để cảm thấy mình là người tốt, là người xứng đáng và được người khác yêu thương. Đó là một quy luật, đó là một điều rất phổ biến. Đó là sự kết bạn với những người luôn nói tốt về mình và khen ngợi mình, tán tỉnh mình. Thế rồi một người tự dối mình. Người dối rằng những người bạn ấy thật sự yêu mình, trong khi tận trong tim mình chúng ta biết chắc rằng họ không thể, họ không hề quan tâm đến mình. Ông bà anh chị em có bao giờ làm điều đó chưa? Đức Chúa Giêsu đang nói chuyện với người đàn bà cô đơn này: hãy theo ta và ngươi sẽ sống trong sự sáng thật bởi tình yêu của ta. Ta thật sự biết sâu thẳm trong ngươi là ai, và ta yêu thương ngươi. Ta không ghét bỏ ngươi vì quá khứ ngươi, hoặc vì ta muốn kiểm soát ngươi. Ta yêu ngươi vì ngươi là của ta. Ta là ánh sáng cho toàn thể thế gian này. Hãy đến và theo ta. Làm thế nào Chúa Giêsu biết điều quan trọng Ngài là sự sáng của thế gian? Như chúng ta đã biết trước đây, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là ông trời, Ngài là Thượng Đế. Trong một con người xác thịt khi đến thế gian này, Ngài biết tất cả mọi điều. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Ngài đã học tập. Và chúng ta biết rằng Mary kể cho Ngài những câu chuyện về sự ra đời của Ngài và những lời phán của các thiên sứ về Ngài. Chúng ta cũng biết rằng khi Ngài đi đến đền thờ lúc 12 tuổi, Ngài đã để mắt xem các của lễ hy sinh và bắt đầu thấu hiểu chức vụ của Ngài là gì ở trong thế gian này. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu Kinh Thánh, phần Cựu Ước. Mà Ngài cũng dành thời gian để khẩn thiết cầu nguyện cùng với Cha Thiên Thượng, vì Đức Chúa Giêsu đã hứa ban Đức Thánh Linh cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đã biết Đức Thánh Linh đã ngự xuống trên Đức Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép báp têm. Chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Thánh Linh cũng đến với chúng ta giống như Đức Thánh Linh ở cùng Đức Chúa Giêsu khi Ngài còn thơ ấu, và cũng ở cùng Ngài khi Chúa trở thành một thanh niên. Chúa Giêsu thấy rằng trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời là đấng ban sự sáng, và thậm chí còn hứa với Adam và Eva rằng Ngài sẽ sai một đấng cứu chuộc mang lại ánh sáng mà tội lỗi đã làm mờ đi ở trên thế gian này. Chúa Giêsu đã học được rằng Ngài là đấng cứu chuộc đó. Đức Chúa Giêsu biết rằng sự sáng thật của thế gian là tình yêu. Kính thưa quý bà chị em, đúng như vậy. Sự sáng thật của thế gian này là tình yêu, là điều mà ai trên 7 tỷ người trên thế gian này cũng cần. Ngài biết tình yêu trọn vẹn là như thế nào khi được ở trên thiên đàng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Và Ngài biết chúng ta đã nghĩ sai lệch về tình yêu như thế nào. Ngài biết hai tư tưởng hạn hẹp của con người: một, cho rằng mình là quá xấu xa, không xứng đáng với tình yêu của Chúa; và hai, là dĩ nhiên Chúa phải yêu họ vì họ đáng yêu hơn tất cả những người khác. Chúa Giêsu đến bày tỏ cho chúng ta tình yêu của Chúa là gì. Chúa đã chứng tỏ mỗi ngày qua cuộc sống của Ngài. Chúa tiếp xúc với người mà những người khác không thể tiếp xúc. Ngài chữa lành cho những người mà mọi người cho là không đáng để được chữa lành. Ngài tha thứ tội lỗi cho nhiều người. Ngài nói chuyện với mọi người, cười với mọi người ở trong mọi tầng lớp. Ngài đến dự tiệc cưới, Ngài yêu thương họ và họ biết điều đó. Ngài đã phán: hãy theo ta, sống trong sự sáng, và Đức Chúa Trời yêu con, hãy rao truyền tình yêu của Ngài. Cho đến lúc này câu chuyện vẫn chưa thật sự có sự bất ngờ. Chúng ta đều biết Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian, và tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng tình yêu là một tên gọi khác của sự sáng. Thật sự tình yêu là một tên gọi khác của sự sáng.
Nhưng điều sau đây mới thực sự ngạc nhiên cho tất cả chúng ta. Trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giêsu đã phán một điều đáng kinh ngạc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 14 đến 16. Chúng ta có thể mở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 14 đến câu 16. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không thể nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi, ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi là sự sáng của thế gian. Đây không phải là sự khoe: này hãy nhìn vào tôi chính là sự sáng của thế gian. Chúng ta biết rằng họ không nên cố gắng giấu sự sáng dưới những cái tô hoặc cái thùng, mà họ nên đặt sự sáng trên chân đèn để chiếu sáng trên tất cả những người. Chúng ta nghĩ rằng đó là điều Đức Chúa Giêsu muốn nói gì. May mắn thay, chúng ta không cần phải bàn thảo về điều chúng ta nghĩ Chúa muốn nói. Ngài nói với chúng ta ngay lúc bây giờ. Ngài nói rằng, Ngài phán hãy để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cho nên việc làm điều lành là việc rất là quan trọng đối với những người mang danh là người Cơ Đốc và tin theo Ngài. Giống như mặt trời và mặt trăng, mặt trời nóng rừng rực và chiếu ra một lượng ánh sáng và nhiệt. Không ai tiếp nhiên liệu hay tỏa ánh sáng cho mặt trời cả. Đức Chúa Trời đã tạo nên mặt trời và khiến cho nó nóng, và mặt trời đã nóng lên từ khi Chúa tạo dựng lên cho đến hôm nay. Chúa cũng giống như ánh sáng, Chúa phát ra ánh sáng, tình yêu và sự tốt lành. Rồi chúng ta phải nhìn vào mặt trăng. Mặt trăng chỉ là một khối đá tròn và lớn. Mặt trăng không có bất kỳ nguồn nhiệt và ánh sáng nào. Vì vậy mặt trăng không thể tỏa sáng hoặc sưởi ấm. Và nếu chúng ta có thể đi lên đến mặt trăng và chúng ta thấy rằng mặt trăng chỉ là một khối đá. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, vào những đêm trung thu, vào những đêm trăng rằm thì mặt trăng sáng nhất. Tại sao? Vì lúc bấy giờ ánh sáng phản chiếu từ mặt trời đến mặt trăng, và chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng này ở trên mặt trăng. Con người thường theo dõi chu kỳ của mặt trăng và chọn những đêm trăng sáng nếu phải đi từ nơi này sang nơi khác vào buổi tối. Và nhờ sự phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, nhiệt độ của mặt trăng có thể lên đến 123 độ C, tức là nóng hơn nước sôi của chúng ta. Khi mặt trăng cách xa mặt trời trong bóng tối thì nhiệt độ mặt trăng có thể hạ xuống âm 233 độ C. Và tại cách cực, nơi mặt trăng nhận được năng lượng mặt trời ít nhất, đây là một sự khác biệt rất lớn. Vì vậy, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian thì chúng ta sẽ thấy sự biến chuyển ở trong bản thân ông bà chị em. Một phép lạ thực hiện khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa cho cuộc đời của mình. Nếu chúng ta muốn biết Ngài ban cho chúng ta sự sáng, sự sống và tình yêu của Ngài và cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy dành nhiều thời gian mỗi ngày sưởi ấm trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh qua việc quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, hát thánh ca mỗi ngày. Và chúng ta đã thực hành phản chiếu tình yêu và ánh sáng của Ngài trên tất cả mọi người xung quanh chúng ta: chồng con, cha mẹ, anh chị em và bạn bè của chúng ta. Chúng ta học hỏi từ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng Chúa sưởi ấm con người, tỏa sáng và làm tươi mát. Vì vậy nếu chúng ta muốn biết chúng ta đang hành động như ánh sáng, chúng ta có thể hỏi mọi người có cảm thấy vui vẻ, phấn khởi khi họ ở xung quanh chúng ta hay không. Chúng ta cũng hãy quan tâm đến mọi người để mọi người cũng được sưởi ấm bằng tình yêu thương chân thật của chúng ta đối với mọi người. Chúng ta hãy dành thời gian với mọi người thân cận, và chúng ta học được tình yêu của Chúa thông công với nhau. Ông bà chị em có nhận thấy rằng chúng ta là ánh sáng của thế gian không? Trong lời nói chúng ta, trong cách cư xử của chúng ta, chúng ta có để lại ánh sáng từ thiên đàng hay không? Trở nên sự sáng trong thế gian nghĩa là gì? Đó là có Chúa hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có thể đồng hành với các thiên sứ thánh, và để chúng ta phản chiếu cho những người khác ánh sáng của thiên đàng trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không bao giờ chịu rèn luyện một cử chỉ lịch sự, tính tự chủ, tình yêu của người Cơ Đốc trong gia đình của mình, thì chúng ta sẽ dần dần rời xa ánh sáng của thiên thượng. Và thay vì ánh sáng của thiên đàng, chúng ta chỉ là một khối tối tăm. Ở một khối tối tăm. Vấn đề là nếu chúng ta đọc và xem điều này là quan trọng, thì lúc nào chúng ta cũng phải tự xét lấy mình, lo nghĩ xem chúng ta là ánh sáng của thế gian hay chỉ là một khối tối tăm. Nhưng cũng có thể chúng ta quá nghiêm khắc với mình khi xét lại bản thân mình. Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian suy xét về bản thân và hành động của chúng ta, thì chúng ta sẽ giống như mặt trăng xoay cách xa mặt trời và nhìn vào chính mình, nhìn vào Chúa Giêsu. Và nếu như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng rơi vào sự lạnh lẽo và tối tăm. Khi chúng ta giữ đôi mắt mình hướng về Chúa Giêsu và bước đi bên cạnh Ngài, chúng ta sẽ được dầm thấm với tình yêu của Ngài. Lúc ấy tình yêu của Chúa sẽ phản chiếu trên người khác. Những người này sẽ thấy rằng chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui vẻ, và bản thân của họ cũng sẽ trở nên tốt như chúng ta. Có thể họ sẽ hỏi lý do tại sao chúng ta rất hạnh phúc, và chúng ta có thể nói: vì Đức Chúa Giêsu yêu thương tôi rất nhiều, vì thế tôi cảm thấy hạnh phúc, và bạn biết rằng Ngài cũng yêu thương bạn. Chúng ta không phải và không bao giờ là một nguồn ánh sáng cho thế gian. Tuy nhiên, chúng ta có thể là mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời, sức nóng và năng lượng cho trái đất. Nếu chúng ta để cho Chúa Giêsu chiếu sáng và tình yêu của Ngài vào ở trong cuộc sống chúng ta, chúng ta sẽ trở nên một ánh sáng cho sự vinh hiển của Ngài, và những người khác khi nhìn vào chúng ta, sự suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta khiến họ tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của họ. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.